Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao được Quốc hội quan tâm và chất vấn. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Quản lý tài nguyên khoáng sản từ cơ sở. Cũng trong chương trình có bài củng cố kiến thức đi đôi với đánh giá năng lực học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hai lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Thùy Chi thông tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 21 bộ trưởng, trưởng ngành về các vấn đề liên quan đến 21 lĩnh vực, bao quát hầu hết các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp này đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng, xuất phát từ tình hình thực tế, sự quan tâm của nhân dân. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành đều được tham gia trả lời chất vấn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn hai lĩnh vực tài chính và ngoại giao để đưa ra chất vấn trong phiên họp này. Trong buổi sáng, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn về nhiều nội dung thuộc lĩnh vực tài chính. Trong đó, nội dung được quan tâm và chất vấn nhiều xoay quanh các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là nội dung đại biểu Nguyễn Công Hoàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước.
Tôi muốn hỏi về khung pháp lý để cấp phép đào tạo các đơn vị môi giới bảo hiểm này như thế nào trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa là hiện nay một số các cái nguồn kinh phí chi không thường xuyên cấp cho các đơn vị thường là rất muộn, cho đến nay chưa cấp. Vì vậy thì nó rất ảnh hưởng đến vấn đề chúng ta tiến độ thực hiện. Vậy tôi muốn hỏi Bộ trưởng là sắp tới Bộ trưởng có những giải pháp gì để cấp sớm cái nguồn kinh phí này.
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc quản lý cấp phép và đào tạo tư vấn viên bảo hiểm là vấn đề hết sức quan tâm và đều có hành lang pháp lý để thực hiện quản lý vấn đề này.
Về vấn đề khung pháp lý để mà đào tạo thì hàng năm như vậy thì chúng tôi vẫn tổ chức cái đào tạo các cái thẩm định viên rồi liên quan đến các cái nghiệp vụ bảo hiểm. Thì về vấn đề này thì chúng tôi giao cho công ty cục bảo hiểm của Bộ Tài chính, và cục bảo hiểm thì có một cái trung tâm nghiên cứu về bảo hiểm là chuyên quan của thực hiện đào tạo. Còn cái việc ấy mà phân bổ vốn cho để phân bổ kinh phí để thực hiện đào tạo của các cái bộ ngành thì chúng tôi cũng đã nói một là phân bổ ngay từ đầu năm. Tuy nhiên là khi về để mà triển khai điều đấy, chúng ta cũng có những cái là chúng ta có những cái chồng chéo với nhau. Thì đấy là nói một là cái sự đồng bộ trong việc xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện pháp luật.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng quan tâm và đặt câu hỏi liên quan đến việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính. Việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng, vấn đề thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và công tác quản lý giá, quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành chất vấn về vấn đề ngoại giao, tập trung vào các nhóm vấn đề công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch. Công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao và giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được lựa chọn để tiến hành chất vấn. Kết thúc phiên chất vấn này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát, đồng thời thông qua phiên chất vấn sẽ góp phần làm rõ thực trạng, tình hình, nguyên nhân và phương hướng giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác thuộc hai lĩnh vực tài chính và ngoại giao trong thời gian tới.
Cùng ngày, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với thành viên ban chỉ đạo nhằm đánh giá việc triển khai công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, các sở ngành và các địa phương đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua, như việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, việc đầu tư cơ sở hạ tầng điện cho huyện Võ Nhai, các nội dung liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Việc thông tin tuyên truyền đề nghị các cơ quan truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những mặt tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc phản hồi báo chí đề nghị các sở ngành địa phương cần phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông và thực hiện đúng theo luật báo chí. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng, trưởng ban chỉ đạo đánh giá, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đã được các sở ngành địa phương nghiêm túc thực hiện. Để triển khai các chương trình hiệu quả kịp thời, các địa phương đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị địa phương cần tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát tổ chức thực hiện các chương trình trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn. Cơ quan thường trực của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của ngành địa phương, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phạm vi quản lý.
Hôm nay tại trường tiểu học Thượng Đình, huyện Phú Bình, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sân chơi tiếng Anh Thiếu nhi Thái Nguyên năng động hội nhập. Chương trình nhằm mục đích nâng cao kiến thức, nhận thức về lịch sử cách mạng Việt Nam, lan tỏa phong trào học và ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày, bồi đắp niềm tin, tình cảm của mỗi học sinh đối với Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, khơi dậy cho các em tinh thần thi đua, cố gắng học tập, lao động, rèn luyện, tự tin hội nhập với thế giới. Tại ngày hội, các em thiếu nhi đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn và tham gia sinh hoạt chủ điểm tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Hội đồng đội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã trao tặng 10 xe đạp và nhiều suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Thượng Đình.
Ngày 17 tháng 3 tại trường phổ thông liên cấp Irish đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi đấu trường tiếng Anh Cambridge English Challenger. Được khởi động từ tháng 10 năm 2023, cuộc thi do Eco Valley Education đồng hành cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đã thu hút hơn 22.000 thí sinh là học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Sau khi trải qua vòng loại và vòng bán kết, những thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng chung kết. Tổng giá trị các giải thưởng trong cuộc thi trên 4,9 tỷ đồng. Cuộc thi là sân chơi tiếng Anh bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Anh vững vàng, tiếp cận với đề thi theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có thể sở hữu chứng chỉ tiếng Anh có giá trị toàn cầu và không giới hạn thời gian sử dụng.
Thưa quý thính giả, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, trữ lượng lớn, đây là nguồn lực quan trọng của huyện Đại Từ trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc khai thác có hiệu quả nguồn lực này, Đại Từ cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý ngay từ cơ sở. Phản ánh nội dung này, phóng viên Xuân Tú có bài viết sau.
Mỏ khai thác cát sỏi khu vực suối Kèn được cấp phép khai thác mỏ cát trên địa bàn 3 xã là Ký Phú, Vạn Thọ, Lục Ba từ năm 2017 và tiến hành khai thác vào năm 2022. Tuy nhiên, do chưa thực hiện một số thủ tục pháp lý theo quy định nên đơn vị đã bị huyện Đại Từ xử phạt vi phạm hành chính. Nhờ sự nỗ lực khắc phục kịp thời, mỏ đã được khai thác trở lại dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Thành Long, giám đốc mỏ khai thác cát sỏi khu vực suối Kèn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ nói:
làm các cái thủ tục xin cấp đất này, rồi xin thuê đất này và theo đúng cái quy định và trong cái phạm vi mà chúng tôi được thuê đất để chúng tôi thực hiện làm. Thế còn ngoài ra những cái việc về công tác giải phóng mặt bằng chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng các cái chủ trương là đồng thuận với người dân và làm các thủ tục thuê đất đối với nhà nước.
Ông Lỗ Thanh Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ký Phú, huyện Đại Từ cho biết công tác kiểm tra giám sát.
Giao nhiệm vụ cho cấp ủy ban xóm của xóm Cạn và xóm Duyên là thường xuyên là tuyên truyền bà con dân trong cái việc mà cùng với lại Đảng ủy chính quyền địa phương giám sát cái việc thực hiện của các cái đơn vị dự án nói chung, trong đó thì cái dự án mỏ cát của sỏi nói riêng, và khi mà có cái dấu hiệu mà đơn vị cho máy móc ra ở ngoài cái phạm vi thì có cái phản ánh kịp thời.
Còn đối với công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên Vimico được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ Thiếc Tây núi Pháo từ năm 2017. Trong quá trình sản xuất, đơn vị đặc biệt chú trọng thực hiện các quy định về quản lý khai thác khoáng sản theo quy định, đồng thời triển khai các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải, xây dựng bãi thải quặng đuôi, nhà chứa chất thải nguy hại. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vimico cho biết việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản.
Về phía lãnh đạo công ty cũng như là đơn vị cơ sở là đánh giá rất cao sự phối hợp, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương và đặc biệt là sự giám sát của cơ quan quản lý địa phương và nhân dân địa phương. Qua cái việc mà chỉ đạo cũng như là giám sát của cơ quan quản lý cũng như là người dân địa phương thì chúng tôi cũng đã tiếp thu thực hiện nghiêm túc tất cả các cái kiến nghị cũng như là làm sao mà đảm bảo cho cái công tác môi trường là được tốt nhất.
Trên địa bàn huyện Đại Từ hiện có 34 mỏ khai thác khoáng sản. Số lượng mỏ lớn, địa bàn rộng nên công tác quản lý tài nguyên khoáng sản gặp nhiều khó khăn. Một số vụ việc vi phạm quy mô lớn đã xảy ra làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ cho biết công tác phối hợp quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương.
Sau nhiều năm, nhiều vụ việc nó phức tạp những năm trước đây thì cũng đã rút kinh nghiệm và quản lý theo quy định pháp luật từ cấp cơ sở đến ủy ban dân huyện, đến trách nhiệm của người đứng đầu của huyện cũng như là của xã, của các đơn vị hành chính được giao nhiệm vụ.
Tài nguyên khoáng sản phong phú là một trong những thế mạnh của Đại Từ. Tuy nhiên, cùng với việc làm sao khai thác có hiệu quả nguồn lực này, cấp ủy chính quyền nơi đây cũng cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Dựa vào dân, dựa vào cơ sở, đi đối với việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu vẫn là kinh nghiệm quý cần được tiếp tục phát huy. Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức khác. Ngày 17 tháng 3 tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị Ngân hàng Quân đội MB Thái Nguyên, Đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Khách sạn Kim Thái tổ chức ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh năm 2024. Tại chương trình, các đơn vị nhà hảo tâm trao tặng một công trình thanh niên là khu tập thể dục Liên Hoàn, công trình đường bê tông vào gia đình mẹ liệt sĩ, tặng vườn cây sinh kế cho thanh niên tín đồ Công giáo và tặng 10 suất quà cho gia đình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Linh Sơn. Tổng kinh phí thực hiện là 55 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên cũng tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn, xây dựng sản phẩm OCOP, trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường liên xóm. Hoạt động này góp phần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Cùng ngày 17 tháng 3, huyện đoàn Đồng Hỷ đã phát động loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chương trình thu hút trên 600 đoàn viên thanh niên tại 15 xã thị trấn tham gia các hoạt động, trồng gần 2.000 cây xanh, tổng vệ sinh các tuyến đường nông thôn, dọn rác, khơi thông kênh mương, vớt rác thải túi ni lông tại lòng sông, suối, lắp đặt 2 km tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 và ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện Thái Nguyên phối hợp với Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc, tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình Tháng Ba Biên Giới tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ đặc sắc giữa các nghệ sĩ, thành viên trong đoàn thiện nguyện với học sinh, người dân xã Thắng Mố và chiến sĩ đồn biên phòng Bạch Đích. Đặc biệt, sau một thời gian ngắn, ban tổ chức đã vận động được 180 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh để trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực. Tháng 3 biên giới là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động nhằm hướng về cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân vùng biên giới khó khăn của Tổ quốc.
Thưa quý thính giả, mùa nắng nóng đang sắp đến gần. Trước những khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là tháng cao điểm, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng đồng hành cùng với ngành điện, tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải. Phản ánh của phóng viên Bùi Thế.
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép là doanh nghiệp chuyên sản xuất sắt, thép, gang, gia công cơ khí, thiết kế chế tạo với dây chuyền cán thép công suất 100.000 tấn một năm. Hàng tháng sản lượng tiêu thụ điện đạt 9 đến 11 triệu kWh với số tiền trên dưới 15 tỷ đồng. Nhiều năm qua, bên cạnh việc ổn định sản xuất, công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện. Ông Bùi Thái Sơn, giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép chia sẻ.
Đối với cơ khí gang thép thì là một cái đơn vị cái sử dụng cái điện năng rất là cao. Là nhu cầu đối với cái đăng ký đối với điện lực Thái Nguyên thì là cơ khí cũng đã sử dụng khoảng một tháng khoảng 66 MW. Với cái tiêu hao điện năng lớn như vậy thì bản thân là đối với công ty cũng trên cơ sở phối hợp với điện lực Thái Nguyên có những cái giải pháp cụ thể trong công nghệ, trong sản xuất và trong những điều tiết tiết giảm những cái khu vực mà sử dụng điện năng không cần thiết để đáp ứng được những cái yêu cầu trên cơ sở mà cái văn bản đã ký kết với điện lực Thái Nguyên.
Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 150 khách hàng có mức tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh điện một năm. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tích cực làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị địa phương tuyên truyền vận động khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Nhiều doanh nghiệp khi được ngành điện tuyên truyền đã chủ động thực hiện tiết giảm đối với các nhóm phụ tải độc lập. Ông Vũ Văn Điềm, giám đốc nhà máy gạch ốp lát Việt Ý ở thành phố Sông Công cho biết.
Thực hiện cái chủ trương của ngành điện về tiết giảm điện năng và phân phối điện năng vào giờ cao điểm thì nhà máy cam kết là sẽ giảm cái vấn đề tiêu thụ điện trong khung giờ mà bên điện lực hai bên đã làm biên bản và cam kết. Và nhà máy thì cũng có một cái máy phát là 1.600 kVA sẵn sàng phục vụ khi mà bên điện lực có yêu cầu.
Với những lợi ích trên, Công ty Điện lực Thái Nguyên mong muốn khách hàng tích cực tham gia, thực hiện cam kết đã ký, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký, sử dụng thêm máy phát diesel để giảm áp lực cung cấp điện trong mùa nắng nóng, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.
Trong hơn 2 tháng qua, có 6 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài và 1 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 463 triệu đô la Mỹ và trên 3.985 tỷ đồng. Cụ thể, 3 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Yên Bình gồm dự án sản xuất gọng kính, phụ kiện bao bì Sanhan 3 triệu đô la Mỹ, dự án sản xuất ống ngắm hồng ngoại 4 triệu đô la Mỹ, dự án công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Cell 454,4 triệu đô la Mỹ. Hai dự án vào khu công nghiệp Sông Công 2 gồm dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Guowintech Vina 0,44 triệu đô la Mỹ. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 là 3.958 tỷ đồng. Một dự án đầu tư vào khu công nghiệp Điềm Thụy của công ty trách nhiệm hữu hạn Yuquan Vina 1,3 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 307 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó 172 dự án FDI và 135 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký trên 11,3 tỷ đô la Mỹ và 21.233 tỷ đồng.
Ngày 17 tháng 3, Công an tỉnh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 2.000 cán bộ giảng viên, sinh viên. Dịp này, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023. Đón quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn về an ninh trật tự năm 2023. Trong chương trình, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn các sinh viên thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng sơ cứu người bị nạn khi xảy ra cháy, giới thiệu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói. Thời gian qua, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư hệ thống báo cháy chữa cháy hiện đại tại các tòa nhà giảng đường, phòng thí nghiệm, khu ký túc xá. Hàng năm, nhà trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức các đợt tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và sinh viên. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cư dân tại chung cư Techco ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.
Thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã phê duyệt thực hiện 121 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 163 tỷ đồng cho 33 doanh nghiệp, 88 hợp tác xã với trên 3.600 hộ tham gia liên kết. Năm 2023, giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn tỉnh đạt 125 triệu đồng 1 hectare. Để có được kết quả này, tỉnh đã thực hiện đồng bộ có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP. Thưa quý thính giả, học sinh lớp 12 năm nay là khóa cuối cùng và thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có những đổi mới vào năm 2025. Cùng với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung rà soát, đánh giá chất lượng dạy và học, từ đó có những giải pháp ôn tập kỹ lưỡng cho học sinh trước kỳ thi quan trọng này.
Năm nay, trường Trung học phổ thông Phú Lương có 13 lớp với trên 550 học sinh lớp 12. Trong đó, Ban Khoa học Xã hội có 442 học sinh, còn lại là Ban Khoa học Tự nhiên. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024, ngay từ đầu năm học, bên cạnh việc song song vừa dạy học chính khóa cho học sinh, trường cũng vừa củng cố ôn tập cho các em vào các thời điểm phù hợp. Trong đầu tháng 3, ngay sau khi tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học phổ thông lần 1, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực của học sinh, trường cũng đã từng bước rà soát, phân loại chất lượng để triển khai ôn tập cho các em phù hợp với trình độ. Em Phạm Thanh Huyền, lớp 12A1 và em Ma Thanh Hằng, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Phú Lương chia sẻ.
Đối với em thì môn vật lý là môn khó nhất đối với em, bởi vì em cảm giác là mặc dù bản thân mình chọn thi khối A nhưng mà mình thì chưa được chắc kiến thức và muốn chắc nó thì phải học chắc lý thuyết thì mới áp dụng vào bài tập được ạ.
Khó khăn lớn nhất hiện nay của em khi mà chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp là áp lực và sợ rằng là mình không đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn ạ. Em có quyết tâm là em luôn luôn học tập thật là cố gắng thật là tốt để không bị bỏ lỡ nguyện vọng mà mình đã đưa ra.
Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ vẫn giữ ổn định như mọi năm. Đây là thuận lợi lớn cho học sinh, giúp các em có thể yên tâm học tập và ôn luyện. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 với một số thay đổi nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi và quyền lợi của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 02 ngày 6 tháng 3 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành, nhiều trường trung học phổ thông nhanh chóng phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời tích cực triển khai dạy học theo chương trình. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, sau kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1, Sở sẽ tiếp tục tổ chức lần thi thử tiếp theo, từ đó có những rà soát, đánh giá năng lực học sinh đúng thực chất để các trường chủ động linh hoạt và có kế hoạch bổ trợ kiến thức phù hợp cho các em. Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Gang Thép cho biết công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Việc học ôn tập thi tốt nghiệp của các em không những chỉ ôn tập vào buổi chiều mà ngay buổi sáng là trong các giờ học là các thầy cô ngoài cái việc là truyền thụ đầy đủ kiến thức cho các em thì cũng định hướng cái việc ôn tập cho các em. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các cái kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông. Qua mỗi một kỳ thi thử thì nhà trường cũng đánh giá được cái chất lượng học tập của từng môn của từng em. Thì lúc đấy nhà trường cũng sẽ tách ra thành các cái nhóm lớp nhỏ để giúp các em, hỗ trợ các em để các em đạt được cái kết quả tốt hơn.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với việc ôn tập cho các em học sinh thi tốt nghiệp thì từ tháng 9 nhà trường đã tổ chức cho các em học tập tất cả là 3 môn văn toán Anh, là 3 môn chung. Đấy, thế còn lại là các em học sinh đăng ký cái tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp xã hội và chúng tôi xếp lớp theo cái nguyện vọng đăng ký tổ hợp thì các em sẽ được học 3 ngày và thứ 3, thứ 5 và thứ 7 và đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì rất là sát sao.
Kỳ thi năm nay mặc dù cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi nhưng cũng sẽ có một vài điều chỉnh để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi từ năm 2025. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi để kỳ thi thành công và đạt kết quả cao thì vẫn xuất phát từ kiến thức và khả năng làm bài của các thí sinh. Vì vậy, các trường cần rà soát, đánh giá năng lực học sinh, đồng thời tập trung cao độ cho việc tổ chức ôn tập cho các em. Bên cạnh đó, các học sinh cũng cần chủ động xây dựng đề cương ôn thi phù hợp để việc ôn thi đạt kết quả tốt nhất.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú, Xuân Lương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.